nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: anh rể của tôi đã khỏi bệnh u não nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của Mai Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 5 năm 2024. Chị gái tôi tên là Jin, không có con và vợ chồng chị ấy cũng không khá giả về mặt tài chính. Vào mùa hè năm 2019, chồng chị, anh Jung, bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Cuối cùng anh được chẩn đoán mắc bệnh u não. Bác sĩ cho biết do vị trí của khối u nên sẽ khó cắt bỏ. Anh trai tôi và các anh chị em khác của chúng tôi đến thăm họ và thảo luận xem nên phải làm gì tiếp theo. Chị Jin nói, tôi sẽ cứu chồng mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa là phải tiêu toàn bộ tiền mà chúng tôi có. Hai vợ chồng quyết định tìm bác sĩ phẫu thuật não giỏi nhất để phẫu thuật cho anh. Chị Jin và chồng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thấy mọi người lo lắng cho họ, tôi bảo chị ấy nhắc anh Jung niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chị ấy đã không để ý đến lời tôi nói. Tôi biết chị ấy đang mong tìm được một bác sĩ giỏi để phẫu thuật cho chồng mình. Các anh chị em khác tiếp tục cố gắng giúp đỡ. Một người anh rể nói với chị Jin rằng một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng từ Thượng Hải sẽ đến khu vực này trong vài ngày để cung cấp sự trợ giúp y tế miễn phí và anh ấy đề nghị chị Jin đưa chồng đến gặp bác sĩ này. Chị Jin cho bác sĩ phẫu thuật xem ảnh chụp CT của anh Jung và xin lời khuyên. Bác sĩ phẫu thuật cho biết, sau cuộc phẫu thuật được thực hiện trong trường hợp của anh Jung, anh ấy có thể gặp khó khăn khi nuốt và cử động chân tay, đồng thời anh ấy có thể không bao giờ ăn được thức ăn cứng nữa. Ngoài ra, khối u không thể được loại bỏ hoàn toàn và sẽ phát triển trở lại. Chị Jin không thể chấp nhận điều này và hỏi tại sao khối u không thể được cắt bỏ hoàn toàn. Bởi vì nó đang phát triển bên trong não anh ấy. Loại bỏ tất cả sẽ giết chết anh ấy, bác sĩ phẫu thuật trả lời. Cặp vợ chồng đã từ bỏ việc để anh Jung phẫu thuật. Khi tôi nhắc chị Jin nói với anh Jung nhẩm niệm các câu chân ngôn, chị ấy bảo tôi nói cho anh ấy nghe nên tôi đã nói với anh. Không có vấn đề gì cả, anh tin tưởng em. Anh Jung nói sau khi tôi kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về việc mọi người được hưởng lợi ích như thế nào khi niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi nhắc anh ấy nhẩm niệm một cách chân thành và anh ấy càng nhẩm niệm thường xuyên thì càng tốt. Tôi cũng đã nói với chị Jin và anh chị em của chúng tôi về điều này. Mọi người đều đồng ý giúp đỡ bằng cách cùng nhẩm niệm. Thấy các bác sĩ không thể giúp được gì, anh Jung trở về nhà. Thỉnh thoảng tôi hỏi họ có còn nhẩm niệm không. Chị Jin nói chồng chị thực sự tin rằng nhẩm niệm sẽ giúp được anh ấy. Chị ấy nói, đôi khi anh ấy thức dậy vào lúc nửa đêm và nhẩm niệm. Vài ngày sau chị ấy nói rằng anh Jung đã khá hơn. Vài ngày sau đó chị cho biết tình trạng của anh Jung thậm chí còn tốt hơn. Hơn 3 tuần trôi qua tôi mới nói chuyện lại được với chị Jin. Chị ấy nói, anh Jung đã bình phục, anh ấy thậm chí còn khỏe hơn trước khi bị u não. Bây giờ anh ấy chạy khi băng qua đường. Trước đây, việc đi nhanh đối với anh ấy rất khó khăn. Anh Jung rất vui. Anh ấy thoải mái và đôi khi hát. Hai vợ chồng nói với mọi người rằng anh đã khỏi bệnh vì anh nhẩm niệm những câu chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mọi người đều vui mừng cho họ. Một người hàng xóm thậm chí còn giơ ngón tay cái lên để động viên họ. Bài chia sẻ thứ hai: nhiều thành viên trong gia đình tôi đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phước. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 3 năm 2024. Tôi 59 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1996. Sau đó tất cả các bệnh mãn tính của tôi hoàn toàn biến mất và kể từ đó tôi không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tuân thủ theo nguyên lý chân thiện nhẫn, tôi đã loại bỏ tính ích kỷ và độc đoán của mình và trở thành một người tốt bụng và rộng lượng. Khi một người tu luyện, cả gia đình đều được hưởng lợi. Nhiều người thân của tôi cũng được Đại Pháp ban phước vì họ đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Dưới đây là chi tiết về một số phép màu đó. 1. Sống sót sau hai cơn đột quỵ. Em rể tôi 54 tuổi, có sức khỏe tốt và thân hình cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại không được may mắn như vậy trong vấn đề sự nghiệp. Ngay sau khi học xong cấp 2, cậu ấy đã tiếp quản công việc của cha mình tại một trang trại trong rừng, nhưng cậu đã bị sa thải vài năm sau đó. Sau đó cậu bị chuyển sang làm những công việc lao động chân tay ở nhiều mỏ than khác nhau, làm việc vất vả trong nhiều giờ để kiếm sống. Vào tháng 5 năm 2014, cậu ấy bị đột quỵ và phải nhập viện. Miệng của cậu ấy bị méo, chảy nước dãi và không thể nói rõ ràng. Thị lực của em rể tôi bị suy giảm, cậu mất khả năng lao động và phải nằm liệt giường. Tôi nhanh chóng đến thăm cậu ấy trong bệnh viện. Cậu ấy buồn bã và bất lực. Tôi tìm cách an ủi cậu ấy rằng có khả năng một phép màu sẽ xảy ra nếu cậu ấy có thể thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mặc dù không phải là một học viên, nhưng nhìn vào tình trạng thực tế của tôi, em rể tôi biết rằng Đại Pháp mang lại lợi ích to lớn về vấn đề sức khỏe. Cậu ấy liên tục niệm 9 chữ chân ngôn mỗi ngày. Trong vòng 2 tuần, cậu ấy đã khôi phục sức khỏe và được xuất viện. Ngay sau đó, cậu ấy đã có thể trở lại làm việc trên cánh đồng. Cơn đột quỵ thứ hai của cậu ấy xảy ra vào mùa xuân năm 2022. Từ hồ sơ bệnh án của cậu ấy, bác sĩ ở một bệnh viện địa phương nói rằng em rể tôi sẽ bị tàn tật ngay cả khi cậu ấy có thể sống sót. Lúc đó em rể tôi đang hôn mê và phải được gia đình chở đi bệnh viện. Cậu ta không được chăm sóc chu đáo vì gia đình không đưa hối lộ cho bác sĩ như người ta thường làm ở Trung Quốc. Tôi và chồng lập tức đến bệnh viện nhắc cậu ấy niệm 9 chữ chân ngôn. Cậu ấy đã có thể đi lại sau vài ngày và sau đó đã bình phục hoàn toàn. 2. Chồng tôi hồi phục từ căn bệnh đột ngột. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2021, chồng tôi cảm thấy không khỏe khi anh ấy đang tính tiền ở một cửa hàng tạp hóa. Tầm nhìn của anh đột nhiên mờ đi và không thể nhìn rõ màn hình điện thoại di động của mình. Anh ấy trở nên hoảng sợ và vội vã đi mua thuốc ở hiệu thuốc. Mặc dù thị lực của anh dần trở lại bình thường, nhưng anh bắt đầu bị đau đầu, buồn nôn và nôn. Anh ấy cảm thấy yếu đuối và đau đớn ở ngực. Anh ấy không thể nuốt thức ăn hoặc ngửi mọi thứ. Anh lững thững bước về nhà. Rõ ràng đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhưng chồng tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy từ chối đến bệnh viện. Anh ấy đã nhìn thấy những điều kỳ diệu xảy ra với tôi. Sức khỏe của tôi luôn trở lại bình thường nhờ học các bài giảng của Đại Pháp và luyện công, bất kể tình trạng bệnh lý ra sao. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu anh thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh có các triệu chứng đột quỵ, viêm dạ dày và bệnh tim mạch vành trong vài ngày đầu. Anh nằm trên giường và không ăn nhiều. Khi chúng tôi có khách vào ngày thứ tư, chồng tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành, dù anh ấy rất yếu. Vài phút sau, anh ấy gọi cho tôi và nói rằng anh ấy không thể đi lại được. Tôi nhanh chóng đi xuống lầu và nhìn thấy anh ấy đang ngồi bên hồ trồng hoa trong khu dân cư và dùng cành cây vẽ trên mặt đất. Khi tôi bước đến gần anh ấy, chồng tôi bất lực nói: "Làm sao anh vẫn có thể tin vào Đại Pháp? Anh không uống thuốc cũng không đến bệnh viện. Anh liên tục nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn." Tôi cố gắng an ủi anh ấy. Sinh, lão, bệnh, tử là trạng thái của con người. Một người đến bệnh viện khi người đó bị bệnh. Nhưng bệnh viện chỉ chữa bệnh chứ không cứu được một mạng người, giống như Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hiện nay được truyền bá rộng rãi. Anh nên có niềm tin thật vững Khi đó, không gì có thể thay đổi được suy nghĩ của anh, cho dù anh có cảm thấy tồi tệ đến đâu, phải không? Chồng tôi kiên định nói, chắc chắn rồi, anh sẽ cố gắng tiếp tục. Nghe vậy tôi biết chồng tôi sẽ ổn thôi. Tôi đi mua đồ trong khi chồng tôi ngồi đó đợi tôi. Hơn 10 phút sau, khi tôi mang túi rau quay lại, chồng tôi nói có thể xách giúp vài túi và cùng tôi đi bộ về nhà. Tôi choáng váng và liên tục hỏi liệu anh ấy có thực sự ổn không. Anh đứng dậy, xách mấy túi rau rồi sải bước về nhà. Tôi hỏi một cách hào hứng và lớn tiếng. Anh ổn chứ? Anh ấy trả lời tôi một cách chắc chắn tích cực, to và rõ ràng. Chồng tôi ngay lập tức quỳ lạy sư phụ Lý ngay khi bước vào nhà. Cả mẹ tôi và mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi đều xúc động khóc. Mẹ chồng tôi cũng cúi đầu tạ ơn sư phụ đã cứu con trai bà. Chồng của em gái tôi, người không phải là học viên, nhất quyết yêu cầu chồng tôi nên đi khám ở bệnh viện. Chồng tôi đi cùng em rể tôi đến bệnh viện sau khi nhận ra những suy nghĩ tốt bụng và sự quan tâm của anh ấy. Sau nhiều lần kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì về sức khỏe ngoại trừ huyết áp hơi cao. Chồng tôi hoàn toàn yên tâm và càng tin tưởng vào sức mạnh vô biên của Pháp Luân Đại Pháp. 3. Một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cách đây vài năm, anh rể tôi đã chở mẹ anh ấy đi dự đám cưới một người họ hàng cách nhà khoảng 60 km. Trên đường về sau bữa trưa, anh rể tôi ngủ quên khi đang lái xe. Anh đã mất lái khi chiếc xe lao ra khỏi đường và lao vào một khu vực nhiều cây cối rậm rạp. Khi tỉnh dậy, anh rể tôi nhanh chóng cầm lái bằng một tay, tay kia bảo vệ người mẹ đang la hét trên ghế phụ. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại sau khi bị một tảng đá lớn dưới lòng đường chọc thủng lốp trước, làm gãy 5 cây dương, đường kính khoảng 13 cm. Mẹ chồng tôi rất sợ hãi, run rẩy, bà lập tức nói, cảm tạ sư phụ đã bảo vệ. Anh rể tôi thực sự không dám nghĩ tới chuyện gì có thể xảy ra với họ trong khoảnh khắc tai nạn trước đó. Thấy cả hai người đều không hề hấn gì, anh cũng chân thành niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đại Pháp đã cứu anh và mẹ anh ấy. 4. An toàn trong đại dịch. Đại dịch COVID-19 càn quét dữ dội khắp Trung Quốc trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 và hầu hết mọi người đều bị nhiễm bệnh, đặc biệt là người già. Nhiều người già ở các làng lân cận đã thiệt mạng. Các bệnh viện không còn giường bệnh, hàng dài người xếp hàng chờ hỏa táng tại nhà tang lễ. Mẹ chồng tôi đã ngoài 80 tuổi. Bà rất yếu và luôn nói rằng bà có thể không còn sống được bao lâu. Tôi bảo bà hãy chân thành niệm 9 chữ chân ngôn và Đại Pháp sẽ bảo vệ bà. Bà trả lời một cách tự tin rằng bà đã làm điều đó rồi. Mẹ tôi năm nay 83 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, bà cũng đã bình yên vượt qua cơn đại dịch khốc liệt này. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.